Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục tập 17. 4. Giải thích về nguyên do của kiếp vận. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Sự khổ trong ta bà chẳng thể nói hết nổi. Dù trong thời thanh bình, hằng ngày vẫn gặp cảnh khổ não. Vì chúng sanh quá quen với những cảnh khổ ấy đã lâu nên chẳng biết đó thôi. Gần đây Trung Quốc chạy mấy phen binh lửa đã là khổ chẳng thể nói. Ngoài thế giới cả nước đại chiến đã 3 năm, người chết gần cả ngàn vạn, khai mào nạn binh kiếp bực nhất. Tình hình chiến tranh vẫn còn mạnh mẽ, chẳng biết mức độ khốc liệt sẽ đến đâu. Lặng im suy nghĩ, thật đáng kinh sợ vậy. Nguyên nhân là do nước nọ tận lực muốn chiếm đoạt tàn diệt nước kia, nhưng cũng do ác nghiệp xưa kia của chúng sanh chưa cảm ác báo nên mới đến nỗi cực kỳ tàn khốc như thế. Này nghe lời này, phải nên mạnh mẽ phát khởi đại tâm, cầu mau được vãng sanh. Sau đấy sẽ chứa vào ta bà phổ độ hết thảy. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ chiếu lấy ác quả nên đoạn ác nhân. Ác nhân đoạn rồi, ác quả không sanh từ đâu được. Đến lúc lãnh quả ác, chẳng biết từ sám hối nghiệp trước lại còn tạo thêm ác pháp để chống chọi lại. Thế nên oằn oằn tương báo, trải bao kiếp không ngừng. Chẳng đáng buồn sao, chẳng đáng sợ sao? Biết vậy rồi, chẳng lẽ nào lại chẳng cầu sanh Tây Phương? Cõi đời đang lúc kiếp trượt, cướp bóc, giết hại lẫn nhau. Chẳng có lá bùa hộ thân, sẽ khó tránh khỏi hòa hại được mãi. Lá bùa hộ thân vừa nói đó cũng chỉ là chí thành lấy niệm A-di-đà Phật mà thôi. Quán Âm đại sĩ thệ nguyện rộng sâu, nghe tiếng cứu khổ có cảm ắt ứng. Ngoài việc sáng chiều lễ Phật ra, hãy nên lấy niệm thêm đại sĩ, sẽ ngầm được gia hộ, tự có thể chuyển họa thành phước, biến tai nạn thành điều tốt lành mà mình chẳng biết. Thiên hạ loạn lạc, kẻ thất phu phải có trách nhiệm. Người người ai nấy dốc tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu đệ, ai nấy làm điều từ thiện, giúp đỡ kẻ cứu quả, cứu kẻ hoạn nạn, thương xót kẻ nghèo, kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên mưa thuận gió hòa, dân yên vật mạnh, quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng các tai nạn, lục lội ôn dịch châu chấu, gió lốc động đất vân vân. Thời tiết điều hòa được mùa, nhân dân lạc nghiệp. Lại thêm từ hòa nhân nhượng tập quen thành thói, dù có một hai kẻ ngu đồn cũng sẽ biến thành hiền lành. Nếu thương xót kẻ quân tử trên xà nhà, hắn sẽ dứt tuyệt vĩnh viễn thói trộm cắp, chu cấp cho đứa rình rập nhà kính. Từ đấy về sau nó sẽ trở thành người lành. Cổ nhân dùng nhân từ để cai trị, chân thành yêu dân nên còn cảm hóa được cả dị loài. Các điềm lành như hổ chẳng vào nơi chấn nhầm, cá sấu bỏ đi nơi khác vân vân, chép trong sự sách nào phải chỉ có một chuyện. Nếu ai nấy thật sự có thể dùng lòng từ thiện cảm động nhau, quyết chẳng đến nỗi thường có các tai họa thổ phỉ đao binh giày xéo cướp bóc. Nên biết rằng Phật pháp lấy nhân quả báo ứng làm đạo nguyên thủy trọng yếu để hạ học thượng đạt. Nay kẻ trên không giữ đạo, kẻ dưới chẳng tuân phép tắc, tàn hại lẫn nhau, lại giết chóc làm vui, chỉ cúc sao thỏa thích ý mình, chẳng đối quốc gia còn mất dân tình thống khổ. Đấy đều là do chẳng biết nhân quả báo ứng mà nên nổi. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong lúc này chẳng đề xướng xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, mà muốn thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Dù Phật tổ thánh hiền cùng ra đời cũng chẳng biết làm sao được. Thế đạo suy sụp, lòng người bạc bẽo là do nho gia chẳng biết đạo là ở chỗ cung kính thực hành, cứ một bề đuổi theo cái ngọn. Phàm đối với những nghĩa lý như khắc kỷ, dư lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, họ chẳng cần biết đến, cứ lo thuộc lòng tự chương, hòng làm cái vốn để tấn thủ trong đời, khiến cho cái đạo khen ngợi giáo hóa dưỡng dục của thanh nhân trở thành ngón nghề để thâu đoạt danh lợi. Đấy thật là bán nhục thánh hiền, trái nghịch thiên địa đến cùng cực. Do vậy người đọc sách tâm chẳng hiểu nghĩa sách, thân chẳng hành theo đạo lý dạy chống sách. Người làm văn cứ phô diễn đạo lý, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, chẳng xuất mảy may, nhưng xét đến ý nghĩ việc làm tuyệt chẳng có chút mảy may nào liên quan đến những điều ấy cả. Khác nào con hát diễn tuồng, khổ sướng vui buồn cố làm giống như thật, chứ thật sự ra những tâm trạng ấy chẳng mảy may liên quan gì đến chính mình cả. Thói tệ ấy đã nảy dần dà biến thành quá mức. Người có thiên tư quen thói cuồng vọng, thẹn phải theo vết nghiêu thuấn châu khổng, bèn muốn tiến lên, rốt cuộc phế bỏ kinh điển thánh hiền, xung thường âu hóa. Một người đề xướng trăm kẻ hùa theo, trở thành phong trào, đến nỗi những kẻ tiểu nhân hiền kém tầm thường muốn thỏa ý niệm mặc sức phong túng không kiêng kỵ của mình, bèn vội vã đề xướng dẹp bỏ cương thường đạo lý gây chân ngại cho họ. Muốn gấp rút thực hành chủ trương tệ hại gây hại lớn lao cho quần chúng, khiến dân không có pháp gì để ăn, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Ví như đi đêm bỏ đuốc, vượt biển bỏ thuyền, lại mong chẳng bị té ngã chìm đắm hả có được chăng? Gần đây thế đạo nhân tâm suy sụp chìm đắm đến cùng cực, thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống. Người biết lo cho đời, biết các nghiệp quả ấy đều do sát hại khởi lên. Nếu đã biết vật còn chẳng nên giết, quyết chẳng lẽ nào giết người. Do vậy ai nấy ôm lòng từ thiện, nâng đỡ lẫn nhau, tự thay đổi được phong tục, chiêu cảm được thiên hòa vậy. Phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa giết chóc. Muốn tránh giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến nỗi kiếp đau binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đấy chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn để vãn hồi thiên tai nhân họa. Phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sanh, kiên giết, ăn chay, niệm Phật, thì cầu gì lại chẳng được. Gần đây thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra quá đỗi, số người tử vong quá nhiều càng thảm, há nào phải đạo trời bất nhân đâu. Thật ra là do ác nghiệp trong bao kiếp và trong đời này chiêu cảm đó thôi. Tuyệt đối chẳng có chuyện không nhân lại được quả, cũng tuyệt đối chẳng có chuyện tạo thiện nghiệp lại bị quả ác. Chỉ vì chỉ kiến phàm phu chẳng thể biết rõ nhân duyên tốt thế, nên tự hồ có trường hợp lẽ ra chẳng đáng được nhưng lại được. Nếu có thể xem trọn nhiều kiếp nhiều đời, sẽ thấy mỗi một quả báo thiện hay ác ta phải nhận đều như tiếng vọng đi theo âm thanh, như bóng theo hình, trọn chẳng sai khác. Nay thế đạo nhân tâm suy sụp khuyết hạm đã đến cực điểm, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật để dạy dỗ, quyết khó lòng đạt được hiệu quả. Do một niềm tâm tánh của chúng ta bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, hãy gặp tình duyên bèn chứng tâm thừa và Phật pháp giới, gặp duyên mê nhiễm sẽ thành nhân thiên và tự ác thú pháp giới. Dù mười pháp giới thăng trầm khổ vui khác xa nhau như trời với đất, nhưng tâm tánh vốn sẵn có ấy, tại phàm chẳng giảm, tại tánh chẳng tăng. Nếu hiểu kỵ nghĩa này, dù có tán thân mất mạng, quyết chẳng chịu bỏ đi tình duyên đã ngộ để theo đuổi nhiễm duyên, đến nỗi luân hồi mãi mãi chẳng thể thoát nổi. Vì thế biết rằng các pháp nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi vân vân, chính là đại đạo chỉ cả gốc lẫn ngọn, là nguyên do của cả phàm lẫn thánh, là phương tiện lớn lao để thanh nhân thế gian xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong lúc này nếu bỏ đi pháp này, dù Nghiêu Thuấn, Vũ Thăng, Văn Vũ, Châu Khổng cùng ra đời cũng chẳng làm gì được. Ba cõi chẳng yên hệt như nhà lửa, các khổ đầy dẫy thật đáng kính sợ. Chúng sanh ngu si dù chịu khổ lớn chẳng cầu xuất ly, dù sẵn có Phật tánh nhưng vì mê muội trái nghịch lại khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi chạy kiếp số như trần sa, không cách nào giải thoát, chẳng đáng buồn ư? Huống nay thế đạo lòng người nguy hãm chìm đắm đến cùng cực, sát kiếp thế thảm từ xưa chưa từng nghe. Lại thêm trào lưu tân học bác không nhân quả, chê những lời nghị luận đạo đức của thánh hiền là hú bại vu vơ, mặc tình đề xướng những ý kiến mình ức đoán, kẻ quán dẫn lũ mù lỗi nhau vào lửa, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, lũ dân ngây ngô thật đáng thương xót. Bởi thế những người có tâm lo cho đời bèn mạnh mẽ phát đại trí muốn cứu giúp dân, những nghiệp của ấy đều do chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng biết nhân quả ba đời thiện ác báo ứng, tưởng là người chết đi thần thức liền diệt, chẳng có linh hồn, tùy theo nhân duyên tội phước thọ sanh trong trời người hay đọa vào tam đồ ác đạo. Nếu thiện hay ác cũng đều bị diệt mất như nhau, lẽ nào chẳng tùy ý làm bất cứ chuyện gì cũng sao thân tâm khoái lạc ư? Do vậy đối với những việc nghịch thiên trái lý, tổn người lợi mình cùng với giết hại sinh mạng, cũng sao thỏa thích miệng bụng, bèn đua nhau tưng bừng làm, chẳng e dè chi. Nếu như biết đến nhưng quả bao đời sẽ liền sợ phải thọ báo, chẳng dám mong khởi chút ý niệm, huống hồ là thực hành những việc ấy ư? Vì vậy biết rằng xử lý nhân quả ba đời sanh tử luân hồi do Đức Phật ta giảng, chính là huệ nhật trong đêm dài vô minh. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Muốn vãn hồi kiếp vần, bỏ qua pháp này không còn cách chi. Nhân quả giống như bóng theo hình, tiếng vọng đi theo âm thanh. Chưa hề có hình mà không có bóng, có âm thanh mà chẳng có có tiếng vọng vậy. Vì thế kinh thư nói, thuận theo đạo lý thì tốt, trái nghịch thì xấu. Giống như bóng theo hình, như tiếng vọng đi theo âm thanh vậy. Những kẻ bàn chuyện cao xa cho những quả là hư huyễn, khác gì chấp rằng mẹ quyết chẳng thể sinh được con quyết chẳng phải do mẹ sinh ra ư. Trong đời nếu có kẻ như vậy, ắt bị người ta coi là điên khùng. Rất lạ là nhà nho đọc sách thánh hiền, chẳng lấy ngôn luận của thánh hiền làm chuẩn, chẳng lấy sự thật xưa nay làm chuẩn, cứ lấy sự thiên chấp, cái nhìn lầm lạc của chính mình làm chuẩn. Một người sướng, mọi người hùa theo, kẻ mù dẫn lũ đuôi kéo nhau vào lửa. Đến nỗi thấy đạo nhân tâm ngày một đi xuống, đến nỗi phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, không hổ thẹn, giành đất, chân thành, tàn sát lẫn nhau mà vẫn nhẫn nhân tự đắc, cho là ta chú trọng quay về đạo, chẳng bắt chước bọn hú bại đời trước, cứ luôn luôn câu này chối buộc, khiến cho có người suốt đời chẳng thể tùy ý làm được gì. Nay ai nấy đều được tự tại. Từ nay trở đi, chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc tự do, nghĩ đến điều gì đều làm được cả. Cõi đời mấy sao có bọn ta cải cách, có người mấy sao được sống cùng thời bọn ta. Ta thuyết như vậy đều do những kẻ bài xích nhân quả ương thành. Nếu lý nhân quả được nhà nhà khuyên dạy giảng giải, cha mẹ dùng đó để dạy con cái, sư trưởng dùng đó để giáo huấn học trò, thì có ai chịu diệt lý rối luân thường, hiện dáng vẻ xấu xí trước gương sáng nữa ư? Chỉ vì bậc đại nho trong cõi đời thường hay bài xích, kẻ tiểu nho dẫu biết là sai mười mươi đi nữa, cùng chi đành người ta nói sao ta cũng ừ vậy, để khỏi bị mọi người chó miệng chi bai khích bác. Nơi trường học đã như vậy thì trong gia đình càng không có lý do gì để bàn đến. Rốt cuộc đến nỗi những kẻ theo tân học hoàn toàn vứt bỏ nhân luân, diệt thiên lý, muốn cho có người hoàn toàn chẳng khác gì cầm thú. Mỗi họa ấy chẳng quy vào những kẻ bài xích nhân quả thì còn quy vào ai nữa đây? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Hạ. Vào đời Tùy, Triều Lương Tướng ở Đại Châu, giàu nức Đổ Vách, có hai đứa con, trưởng tên là Mạnh, thứ tên là Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc sắp mất, Lương Tướng chia tài sản ra làm hai phần, Mạnh được phần hơn. Đến khi Lương Tướng mất rồi, Doanh cướp đoạt sạch, chỉ để lại cho Mạnh một rễ vườn nhà. Mạnh làm thuê kiếm sống. Sau đó Doanh chết đi, làm con của Mạnh tên là Hoàng. Mạnh chết đi, đầu thai làm cháu của Doanh tên là Tiên. Hoàng lớn lên làm đại tớ cho Tiên, lòng hận Doanh cướp đoạt sáng nghiệp. Đúng dịp Tiên muốn đi triều bái Ngũ Đài, sai Hoàng theo hầu. Vào trong núi, đến chỗ đồng trống không người, Hoàng rút dao nói: ông nội mày đoạt gia nghiệp của tao, tao sẽ giết mày. Tiên chạy lẹ, Hoàng đuổi theo. Tiên chạy vào một âm chanh, một vị lão tăng ngăn họ lại, chào cho mỗi người một chén trà thuốc. Uống xong như mộng vừa tỉnh, biết rõ chuyện trước kia, cảm thấy hổ thẹn đau xót. Lão tăng nói: Doanh là tiền thân của Hoàng, cướp đoạt sáng nghiệp của người khác chính là tự vứt bỏ sáng nghiệp của chính mình. Tiên là Mạnh đầu thai trở lại để hưởng sáng nghiệp trước kia. Lời cha vẫn còn đó, hai người bèn xuất gia tu đạo tại Ngũ Đài. Hai người này đời trước có thiện căn nên được Bồ Tát điểm hóa, được kết quả như thế đó. Nay người đời có giết người là vui, quả báo về sau sẽ khó lòng tưởng tượng được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Biết nhân quả sẽ xử sự thuận theo thiên lý, ăn nói thuận theo lòng người, do đâu mà có chuyện chiến tranh cho được? Nếu khinh rẻ các thứ hàng hóa của nước nhà, quý trọng các món hàng nhập cảng, tiền tài trong cả nước đều bị chở hết ra ngoại quốc, đấy chính là chẳng noi theo thiên lý, chẳng thuận theo lòng người rất lớn, khiến cho kẻ khác dùng tiền tài của chúng ta để chế tạo súng ống đánh ta. Do vậy biết rằng những kẻ ưa dùng hàng hóa ngoại quốc đều chẳng thể không gánh lấy cái tội vời người khác đến đánh ta. Từ nay trở đi, hãy thông thiết sửa đổi lỗi trước, học theo cam địa chẳng dùng hàng ngoại quốc, thì tiền của ít bị thất thoát, đất nước giàu mạnh. Lời lẽ này tự hồ viển vông, nhưng thật ra quan trọng tột bậc. Phải biết kẻ hiểu nhân quả khi khởi tâm làm việc chỉ sợ mất phải tội khiên, ắt sẽ xúc sắng hành tám đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, suy xét cùng tộc tám việc, cách vật chí chi, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, dẫu là trùng kiến cũng chẳng dám giết. Kẻ không biết nhân quả, tự giết cha mẹ, còn tự khoe công cực lực đề xướng chuyện, biến con người thành loài thú, tính làm cho người trong cả thiên hạ chọn chẳng khác gì cầm thú, thì tâm họ mới yên vui sung sướng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Chiến Đức Khắc, lá thư số 2. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Vì thế Đức Phật coi hết thảy chúng sanh đều là Phật, thương họ trái giác hiệp trần, luân hồi sáu nẻo, trải kiếp số nhiều như mây trần, không cách gì thoát lìa được. Do vậy tùy theo căn cơ lập giáo, đối bệnh cho thuốc, đủ mọi phương tiện chỉ dạy, mong sau họ sẽ trái trần hiệp giác, bỏ vọng về với chân, tiêu trừ hoặc nghiệp vốn chẳng có, chứng trọn vẹn Phật tánh chẳng có mới thôi. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh, cho nên nghe lời Phật, nhìn vào hành vi của Phật chẳng thể tin nhận ngay. Có kẻ cho là huyễn vọng chẳng thật, chỉ nhằm gặt cẩm kẻ ngu tục. Có kẻ cho rằng đạo Phật phế bỏ luân lý, làm hại chánh đạo. Có kẻ cho rằng càng gần lý càng gây loạn lớn lao cho lẽ chân. Nhưng Đức Phật chẳng vì những điều ấy mà vứt bỏ họ, chỉ đợi khi thời tiết nhân duyên chín mùi sẽ ra tay độ thoát. Có lắm kẻ vì thuật đầu chẳng hay biết nên lầm lẫn bài xích, tiếp đó do hiểu biết sâu xa bèn tân lực tu, sau đấy do chân tu nên ngộ chứng. Do vậy liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, rộng để lại ngôn giáo nhằm khơi gợi người sau. Do họ đã biết rõ Đức Phật lập pháp bao gồm trọn vẹn hết thảy các thiện pháp thế gian và xuất thế gian, không những chẳng trái nghịch pháp thế gian mà còn hữu ích lớn lao cho pháp thế gian. Luận về mặt tu trì thì chẳng bỏ sót điều thiện mấy mây nào, nhưng nhất tâm vô trụ. Bạn đến đế lý chẳng lập mấy trần, nhưng vạn đức đều tỏ lộ trọn vẹn. Vì thế những người có chi kiến lỗi lạc, có chi hướng đặc biệt, không một ai chẳng hướng lòng sùng phùng, để mong tự lập lập người, tự lợi lợi tha. Cũng có kẻ ăn trộm những nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoằng dương đạo nho, lại ngực ngạo trả sức bài bác Phật pháp hết sức dữ dội, hòng ngăn ngừa người trong thiên hạ đời sau đừng bước vào Phật pháp. Bổn ý của họ chẳng qua là do chi kiến môn tự nặng nề, sợ chẳng ra sức ngăn lấp thì mọi người đua nhau theo Phật, cửa nho do đó sẽ bị lạnh lẽo điêu tàn. Họ chẳng biết bậc thượng căn thật sự quyết chẳng bị ngăn chặn, nhưng kẻ trung hạ do họ bài xích nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, sẽ cho đó là những điều Đức Phật dùng làm căn cứ để gặt gẫm kẻ ngu tục. Đối với những pháp Đức Phật dạy như sửa lỗi, hướng thiện và liễu sanh, thoát tử, vân vân, họ chế bai là tự tư tự lợi, do tưởng rằng hệ có điều gì để làm lành thì đấy chính là ác, ác sẽ mong sao không làm gì mới là làm lành. Như vậy là đã trái nghịch ý chỉ, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, giảm bớt lỗi. Bậc hạ thì học, bậc thượng thì thấu đạt của thánh hiền quá lớn. Cũng như trái nghịch đạo, hướng theo thiên lý thì lành, trái nghịch thì xấu, xuôi theo thì tốt lành, trái nghịch thì hung hiểm của kinh dịch, kinh thư. Chỉ vận dụng xuân thuật, chọn hết tịnh nghĩa, chọn hết bổn phận, thành ý, chánh tâm, nhằm yên đời và tạo ra phong tục tốt đẹp. Đối với căn bản khiến cho con người không thể nào không chọn hết tịnh nghĩa, chọn hết bổn phận, thành ý, chánh tâm, họ lại hoàn toàn vứt bỏ, đem chuyện thuộc về khả năng của thánh nhân giáo cho phàm phu thực hành. Đến nỗi thiện không có gì để khuyên, ác chẳng có gì để phạt. Đến khi gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, đủ mọi vỡ tuồng xấu ác như phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường đều được diễn ra. Cái gốc họa quả thật là do cái tâm trộm cướp bài xích nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và quan niệm có làm gì để làm lành thì đó chính là ác, và tự lợi lợi tha liễu sanh thoát tử là tự tư tự lợi mà ra. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ. Ngạn ngữ có câu: thiên hạ vốn thế bình, chỉ có con người tự khuây rối. Người trí dùng trí để khuấy, kẻ ngu dùng dục để quậy. Mối họa do lòng dục khuấy nhiễu tuy khốc liệt, nhưng người ta còn biết được. Sự khuấy nhiễu của kẻ trí nếu chẳng phải là bậc chỉ kiến vực trời sẽ chẳng thể biết được. Đã chẳng biết là khuấy nhiễu, lại ngực ngạo coi đó là đức, đây chính là cội nguồn gây nên đại loạn cho nước ta từ thuở mới có trời đất đến nay. Học thuyết gây lầm lạc cho con người thật đáng sợ sâu xa. Thánh nhân trụ áo khoanh tay trị thiên hạ, điều cốt yếu chỉ là vô dục. Vô dục thì không phải chiến đấu, có dục thì phải chiến đấu dài dài, cho đến khi ta là người đều chết hết, tấm lòng mới chịu nguội lành. Nếu không, ắt sẽ mong người khác chết để riêng ta còn sống, quyết chẳng nghĩ đến sự thảm khốc của chiến tranh để tạm ngừng. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh, lá thư số 1. Hôm qua nhận được thư, biết nội thảm do thổ phỉ gây ra tại Xuyên Trung, khủng ngăn người ta phải than dài sườn sượt. Tôi thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ chúng sanh. Từ đời Tống, họ Trình, họ Châu do đọc kinh Đại Thừa nhà Phật, thân cận bậc Chi Thức Thiền Tông, biết đại khái nghĩa lý, toàn sự chính là lý, hết thảy duy tâm, liền chấp bừa vào ý kiến của chính mình, chấp lý bỏ sự để làm ra vẻ chính mình kiến thức cao siêu. Quá sợ người đời sau biết được do đâu họ có được kiến giải ấy, nên đem lòng đen tối bán Phật, nói nhân quả báo ứng lục đạo luân hồi do Đức Phật đã dạy chính là căn cứ để lừa dối bọn ngu phu ngu phụ tin thờ giáo pháp của Ngài, chứ thực ra không có chuyện ấy. Con người chết rồi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có chém, chặt, xây, giả thì lấy gì để làm? Lại nữa, thần hồn đã phiêu tán, lấy ai để thác sanh? Từ đấy trở đi, phàm là nhà nho hay kế nào hiểu biết cao xa thì ai nấy đều lén lút xem kinh Phật, nhưng đều cực lực bán Phật. Kẻ hiểu biết thấp hèn bèn hùa theo người khác dấy lên kiến giải điên đạo, từ sống đến chết chẳng được hưởng lợi ích nơi Phật pháp, từ sống đến chết thường tạo nghiệp bán Phật. Học thuyết của họ Trình, họ Châu vừa được lưu hành thì Nho gia vẫn giữ như khuôn vàng thước ngọc. Còn chuyện họ Trình, họ Châu trái nghịch tiên thánh, tức thánh nhân Nho giáo, thì cả cõi đời không ai chịu nói đến. Sau này nhà Nho nào nói ngược với Trình Châu sẽ không thể đứng vững được trong khoảng trời đất. Do vậy nhà Nho chẳng dám nói nhân quả luân hồi, nói ra sẽ bị người ta công kích. Lại muốn sau này lỡ ra có thành tựu, muốn được dự vào Hương Thiền Từ, tức miếu thờ bậc hiện tại trong làng hay trong vạn miếu, nếu nói đến nhân quả luân hồi thì hai đằng đều tuyệt vọng. Từ đấy hoàn toàn thủ tiêu căn bản trị quốc bình thiên hạ, cày xuông vào chánh tâm thành ý để trị thiên hạ. Phải biết nếu có nhân quả luân hồi thì kẻ chưa thể chánh tâm thành ý vẫn gắng sức làm. Không có nhân quả luân hồi thì chỉ có bậc đại hiền mới có thể chánh tâm thành ý. Còn những kẻ khác do không có gì để sợ hãi, không có gì để mong mỏi, lẽ đâu lại khăng khăng chánh tâm thành ý hay sao? Trình Châu đề xướng chánh tâm thành ý là do học được diệu nghĩa của Phật pháp, nhưng để phô phang cái trí của chính mình bèn ngược ngạo cực lực chế trách Phật. Như vậy là họ đã chánh tâm thành ý nơi chỗ không quan trọng khẩn yếu, hoàn toàn chẳng mảy may nào chánh tâm thành ý nơi chỗ quan trọng khẩn yếu lớn lao. Dùng cách ấy để tạo thành cái danh cho chính mình, nhưng di hại cho thiên hạ đời sau. Gần đây tai họa liên tục xảy ra, dân không lẽ sống, điều là do chất độc của học thuyết Tống Nho bộc phát. Ông có biết hay chăng? Trích dẫn phần sau Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Đường Năng Thành. Chất độc của họ Âu, họ Hàn còn nhỏ, chất độc của họ Châu, họ Trình mới lớn. Vì những nhà lý học sau thời Trình Châu không một ai chẳng xem trộm kinh Phật, nhưng không một ai chẳng cực lực bắn bổ Phật pháp. Đến nỗi biến thành mối đại loạn này đều là vì cái nhìn hạn cuộc nơi môn hộ của các vị tiện sinh ấy mà ra. Trích dẫn văn sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ ông Chí Kỳ, lá thư số 1. Thánh nhân thế gian lượng thánh nhân xuất thế gian, dùng sự lý nhân quả để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Người đời nay đa số chẳng cho như vậy là đúng, cứ làm riêng theo cách mới. Đến nỗi chuyên chú trọng cạnh tranh xâm đoạt để mong tăng lớn thế lực, mở rộng lãnh thổ của ta, tàn sát lẫn nhau chọn không ngưng dứt. Nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại giáng xuống, vần nước nguy ngập, dân không lẽ sống, điều vì chẳng coi nhân quả báo ứng là đúng mà ra. Cái gốc họa này vẫn vít kết lại đã lâu, nay đã dần dần bộc phát, nào phải do một hai người tuyên truyền mà có thể vãn hồi được ư? Trích dẫn văn sao Tục Biên Quyển Thượng. Dứt lo quên duyên, nhất tâm lễ tụng, cầu tam bảo ngầm rú lòng gia bị, khiến cho những kẻ có quyền lực trong các nước diệt dứt ác niệm, phát khởi từ tâm. Nếu được cảm ứng, lợi ích ấy lớn lắm. Nếu chẳng thể cảm ứng nơi các nước thì cũng sẽ ngầm kết pháp duyên với người các nước, lợi ích ấy cũng chẳng nông cạn đâu. Chích dẫn Vân Sao Tục Biên Quyển Hạ. Đời loạn tột bậc chẳng khao nói nổi, xét đến nguồn cội, nguyên nhân gần lại trong vòng 110 năm gần đây, hết thảy những kẻ đọc sách làm quan chỉ biết tập luyện cứ nghiệp cầu công danh, chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nếu luận đến cá nhân xa thì quả thực là do họ Trình, họ Châu đã phá bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi mà ra. Do chọn chẳng được gia đình khéo dạy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, chọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió ô thổi tới cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường, không hổ thẹn ấy, tự tại vô ngại lắm, bèn nhất chí tiến hành, tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người, không thể không quy tội về các vị bệnh lý học. Quảng nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Phương kế lúc này là phải xúc sáng đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại càng cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc sống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng có thể giữ cho chúng nó chẳng bị xoay chuyển bởi thói tà. Chích dẫn Vân Sao Tục Biên Quyển Thường. Hiện nay thấy đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, nói chung là vì chẳng nói đến đạo, chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận và lý, phước thiện, họa dâm. Đối với chuyện luân hồi lục đạo và pháp niệm Phật vãng sanh thì càng không có cách gì nghe tới được. Do tâm chẳng chú trọng đạo đức, nhân nghĩa, nhân quả, báo ứng, dẫu có nghe cũng chẳng thể sinh lòng tin. Bởi những lệ đó thành đại kiếp, thiên tai, nhân họa liên tiếp giáng xuống, cơ duyên giết chóc ngập tràn, dân không lẽ sống. Chích dựng Vân Sao Tục Biên Quyển Hạ. Vân Sao nhất là đối với người mới phát tâm là một quyển sách chẳng thể không đọc, bởi lẽ ngôn từ nông cạn, gần gũi, tường tận, lại còn có nhiều chỗ phát huy xử lý sống trong cõi trần học đạo, tu chân trong cõi tục. Do học Phật cho nên căn bản của chí thành, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều nắm được. Phật pháp thật tích cực, bác ái, kẻ không biết lại ngược ngào cho là tiêu cực, tự tư tự lợi, coi pháp rốt ráo độ người thoát khổ của Phật là pháp ngu xuẩn, mê hoặc kẻ ngu tục. Do đó dần dần tích tập đến nay trở thành những thâm kịch như phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường, vân vân, chẳng nỡ thấy nghe. Nếu như ai nấy đều biết nhân quả báo ứng, biết chết đi thần thức bất diệt, tùy theo tội phước mà thăng trầm, lẽ nào đến nỗi có tình trạng như vậy? Chích dựng Vân Sao Tục Biên Quyển Thường. Thư trả lời cư sĩ Trần Dật Hiên. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lận xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch vừa mở đầu liền nói: nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa; nhà tích điều chẳng lành, ắt tại ương có thừa. Cơ Tử Trần Thục Hồng Phạm cuối cùng mới nói: thuận theo lẽ phải thì được năm điều phước, trái nghịch sẽ bị sáu điều cực. Đấy chính là nghĩa nhân đời trước quả đời này vậy. Nho gia trong cuộc đời chẳng biết nhân quả, quy hết mọi chuyện vì sự cai trị của vua. Thế nhưng tánh tình hung bạo, thọ mạng ngắn ngủi, tâm thân bệnh tật, nỗi lòng lo sầu, cảnh ngộ nghèo cùng, diện mạo xấu xí, thân thể yếu đuối, đều do sự cai trị của vua gây ra hay sao? Vua bán sự cai trị của vua trái nghịch tâm pháp của thánh nhân quá sức. Đạo sứ mình trị người của thánh nhân lấy sáng tỏ minh đức, tức mệnh minh đức làm gốc. Công phu bước đầu của việc làm sáng tỏ minh đức chính là cách vật. Vật chính là nhân dục tham sân si mạng, trừ sạch hết đi thì lương tri sẵn có tự nhiên hiển hiện. Lương tri đã hiển hiện thì chẳng thế nào ý không thành, tâm không chánh, thân không tu. Kẻ học phải học từ đầu nguồn, như vậy mới là thật học. Người cẳng tánh trung hạ chẳng thể trừ khử nhân dục, tức lòng ham muốn của con người, để thành ý chánh tâm tu thân thì hãy dùng thật sự thật lý nhân quả bao đời và luân hồi lục đạo để dặn nói cho họ, ắt họ sẽ gắng sức làm lành, càng cố ý bỏ ác. Dùng bốn điều đừng của nhân tự và ba điều phản tịnh của tăng tự để làm gương báu cho suy nghĩ, khởi niệm, hành sự, sẽ dần dần tự đạt đến chỗ hết sạch nhân dục, đạt được địa vị làm sáng tỏ minh đức. Những nhà nho đời sau kỳ nói nhân quả luân hồi là đã đánh mất phương diện thúc bách con người chẳng thể không thành ý chánh tâm tu thân. Lại còn đặc biệt cao giọng đệ sướng để tự khoe bản lãnh cao minh, cho có gì để làm lành thì đấy chính là ác. Con người chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dấu bị chém chặt xây giả sẽ thực hiện vào đâu? Nhân quả bao đời luân hồi xấu nẻo chính là lời dối trá để phính vờ ngu phu ngu phụ tin phụng giáo pháp nhà Phật. Do những lời lẽ ấy, thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Dẫu có pháp bình trị có đời đi nữa cũng đều thuộc ngoài da, tròn chẳng có căn bản. Vì thế đến khi gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, tất cả những pháp do thánh nhân Trung Quốc lập ra đều bị bỏ đi, học theo văn hóa mới của Thái Tây, biến đổi tận gốc càng thêm dữ dội. Những tấn tuồng xấu xa như phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, không hổ thẹn, tranh thành, giành đất, tàn sát lẫn nhau đều thấy diễn ra, đạo lòng người gần như bị diệt mất. Trích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Hạ, đề tựa cho bộ Đạo Đức Tùng Thư. Quan Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, vì thế phân thân trong các cõi nước nhiều như số vi trần, tùy loại hiện hình, tầm thanh cứu khổ, độ thoát chúng sanh. Nhưng đối với thế giới Ta Bà, Ngài lại càng nghĩ thương xót trọn khắp, tha thiết cứu vớt chẳng sót. Huống chi trong những năm gần đây, nhân dân hằng ngày gặp cảnh hoạn nạn, dù muốn trốn tránh quả thật cũng không có chỗ nào để lánh mình được, mà cũng chẳng có cách nào trốn lánh được. Bởi lẽ thế đạo nhân tâm gần đây đã bại hoại đến cùng cực, ngay như đại ân sanh thành nuôi dạy của cha mẹ vẫn cứ công khai đề xướng bỏ đi lòng hiếu, và coi giết hại cha mẹ là chuyện đại nghĩa diệt thân. Người dân sống trong cõi đời này chẳng đáng thương ư? Do vậy phàm những ai có chánh chi kiến, không ai chẳng nghiên cứu Phật học, tu trì tịnh nghiệp để cầu thoát lìa đời ác ngũ trực này, mau được dự vào liên trì hải hội, ngõ hầu vĩnh viễn lìa mọi sự khổ, chí hưởng các sự vui. Trong thời thế này, Quan Thế Âm Bồ Tát đặc biệt dấy lên lòng đại từ vô duyên, vận lòng đại bi đồng thể, trong đủ mọi khổ nạn rủ lòng nghĩ nhớ, bảo vệ, che chở. Xưng hồng danh của Ngài gặp dữ sẽ hóa lành, gặp nạn lại trở thành điều may mắn, làm sao kể xiết. Trích dẫn văn sao tục biến quyển hạ. Địa Tạng Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, tuy đã chứng cùng tộc pháp tánh từ lâu, nhưng vẫn chấn trụ tịch quan, chẳng chứng Phật quả, do lòng đại từ bi, tùy loại hiện thân, độ thoát hữu tình, trọn khắp các cõi nước nhiều như số vi trần. Ngài lại còn thường ở trong chúng u minh, nhằm cứu bạc chúng sanh tội khổ cực nặng trong địa ngục. Do Bồ Tát xưa kia từng phát đại nguyện, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Có nghĩa là chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa chúng không thể chẳng thành Phật. Ấy là vì tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hay. Do mê muội nên đối với chân thường lầm sanh mê hoặc, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi luân hồi trong lục đạo chọn chẳng có thọ thoát ra. Lúc sanh vào trên người thì ít, khi đọa tam đồ lại nhiều. Bồ Tát riêng rủ lòng từ mẫn, nhiều cách cứu vớt, mộng sao chúng sanh sẽ bộ vọng về với chân, trừ mê được ngộ, để khôi phục lại chân như Phật tánh sẵn có mới thôi. Ví như bảo cho mani vô giá rớt trong nhà xí, kẻ ngu cõi như đồ dơ, chẳng thèm mến tiếc. Người trí biết là bảo cho vô giá vào nhà xí nhặt lấy, gột trừ phân dơ, dùng nước thơm gột rửa, treo trên chàng cao, tỏa sáng chiếu trời soi đất, mưa ra khắp đủ mọi thứ báu. Tâm tánh của chúng sanh cũng giống như vậy, tuy còn mê muội tạo nghiệp đọa lạc trong ác đạo, nhưng chân như Phật tánh sẵn có vẫn chạm tịch thường hằng, bất sanh bất diệt, chọn chẳng có tướng biến đổi tổn thức. Vì thế bất luận cái nghiệp nặng tội sâu đến đâu, tâm Bồ Tát chọn chẳng có một niệm vứt bỏ. Đối với chúng sanh khổ sở nhất, càng riêng rủ lòng thương xót hơn, gấp gáp muốn độ thoát hơn. Trích dựng văn sao tục biên quyển hạ, lời tựa cho Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 17.